giáo cách đây 50 năm rất đơn sơ, nhưng hôm nay bắt đầu quý vị sẽ thấy bằng thiền tông. Nếu chúng ta nhìn với đôi mắt đối chiếu với khoa học, thì nếu chúng ta dụng công mà hành thiền đắc lực và kết quả, thì một tích tắc chúng ta có thể ra khỏi sức hút của nghiệp lực để giải thoát sanh tử ngay tức khắc. Giống như những cái con tàu vũ trụ ra khỏi sức hút của quả đất này để có thể đi, nghĩa là một cách tự tại. Và cô Nguyễn Hậu nói tôi quảng cáo thì thưa mấy huynh đệ có phải quảng cáo xuống không? Đó là một sự thật. Vì mấy huynh đệ có thấy được giá trị, mấy huynh đệ mới thích thú mà vâng làm. Còn nếu mình không thấy giá trị nó thì mình thấy thôi, giờ này hết đi ăn bánh xèo, rồi tới ăn bánh khọt, bánh khọt rồi qua tới ăn chè rồi tới ăn bắp nướng, mình lo chuyện đó chứ giờ đâu ngồi hành thiền chi cho tê chân. Mình không thấy giá trị của nó. Nhưng mà thưa mấy huynh đệ, đó là một sự thật. Hành thiền thành công, mình sẽ ra khỏi sức hút của cái nghiệp lực này, và chúng ta có thể tự nhiên tự tài trước mọi hoàn cảnh. Ở đây cái khó khăn trong việc nghiên cứu duy thức học này nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là nhiều danh từ chuyên môn mới lạ mà chúng ta chưa có nghe quen. Ví dụ nhắc là tám thức tâm vương, cái nó ủa cái chữ đó đâu không thấy ta, hồi giờ mới nghe lần đầu ta. Nhưng mà thưa quý vị, những cái đó mình thường làm không? Thường làm nhưng mà không có biết tên thôi. Ví dụ mắt thấy nè, là tâm vương qua con mắt. Lỗ tai đang nghe nè, là tâm vương qua lỗ tai. Mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu chi phần. Mắt nè, xin quý vị rời chung với chúng tôi, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý. Ý chỉ, có người chỉ đây, có người chỉ đây. Ý ở đâu? Thật ra ý là một sự phân biệt. Mình cho là chỉ lên đầu là tại vì nó liên quan tới tư tưởng, chứ thật ra ý không phải ở chỗ đó. Mà ý, cái vị trí của nó là cái chỗ chấp ngã. Thức thứ bảy, cái chỗ mà mình luôn luôn đề cao mình và bảo vệ nó. Ai mà khen nghe tới, ví dụ ta đặt tên mình là Mít, cái hôm nay nó Mít dễ thương, cái mình nghe cái mình thích liền ha. Tại vì cái Mít hôm nay là tên của mình, vậy khen Mít có nghĩa là khen mình, mặc dù người ta nói Mít khác chứ không phải Mít này, mà mình nghe mình cũng thích nữa. Thì thưa quý vị, từ cái chỗ chấp ngã mà có ý thức thích hay bực, nó liên quan tới bản ngã. Mình nghe chê bản ngã thì mình, cái người đó dù có dễ thương mình cũng thấy không dễ thương, chứ cũng không dễ thương, nó cũng có cái điều gì đó chưa trọn vẹn, mình cũng ráng mình chê. Mà lý do là vì người đó chưa có ca ngợi cái bản ngã của mình. Còn dù cái người đó có thể là chưa dễ thương lắm, nhưng mà người đó lúc nào cũng nói công nhận nha, cô dễ thương. Chứ chùa này đầu tiên, người đầu tiên em tìm là cô, em thấy nhìn nụ cười của cô lòng em vui lắm. Thế là người đó dù ai có chê mà nói tại chưa hiểu người đó thôi, chứ người đó dễ thương. Thành ra quý vị thấy cơ sở của ý phân biệt là bản ngã. Đó, mình học duy thức mình sẽ thấy điều đó. À, cho nên mình không có cái gì để cãi nhau hết. Nhiều khi mình cãi nhau không những một ngày, không những một đời, mà nhiều đời, cũng vì tranh cãi để tìm cái chỗ đồng điệu. Nhưng mà thưa quý vị, khó đồng điệu lắm. Cho đến hai người chọn nhau khắp thế giới này ra một người gọi là tạm đồng điệu với mình, nhưng mà rồi có đồng không? Cãi bơ phờ luôn, mà không bao giờ mình hiểu. Chính vì hai người vẫn là hai bản ngã. Chỉ hạnh phúc khi hai người bỏ bản ngã để có một cái chung. Nhưng mà hai người mà xuất hiện hai bản ngã rồi thì chiến tranh sẽ bắt đầu. Trong cái tổ ấm đó, trong cái tình bạn đó, trong cái tình thương đó. Quý đệ thông cảm không? Cho nên học duy thức là để thấy được cái con đường đi của tâm của mình. Tại sao hầu như những cái đám cưới đều ca tụng để chúc tụng rằng trăm năm hạnh phúc, Không phải tôi không có cái đám đó là tôi tật đố đâu. Nhưng mà tôi nhìn thấy rõ điều mà trăm năm hạnh phúc nó khó vô cùng nếu mình không tu. Dù có ai chúc rồi có người còn kỹ nữa chúc, người đời chúc chắc không ngon lành đâu, đem vô chùa để chư tăng chúc ở trong lễ hằng thuận để cầu nguyện, có nghĩa là chúc phúc, chúc phụ vô đó, nhưng mà cũng đầy hồi hộp. Nếu mà cô dâu và chú rể hai vị này không nương tựa Phật Pháp để tu hành thì hạnh phúc sẽ không có lâu bền. Cho nên chúng ta cũng khoe mới đây, vua U cũng có năm ngoái có làm được cái đám cưới lễ hằng thuận cho Huệ Đăng là nữ Phật tử và một người Mỹ, Yên. Và tới năm nay là giáp năm và hai người vẫn còn hạnh phúc, tôi cũng mừng. Tức là hôm trước mình cầu chúc với nó cũng có hiệu quả, chứ không đến nỗi nào mà cái bằng là mất uy tín. Nhưng mà thật sự ra cái sự hạnh phúc của hai Phật tử này chính là chuyện hàng tuần hai vị vẫn dắt nhau đi chùa và học Pháp. Đó là một bí quyết. Cho nên gia đình nào an vui rồi thì thôi, chưa an vui nên ngay chỗ đó mà hoàn chỉnh. Phải dắt nhau đi chùa. Thật ra cái căn bản là dắt nhau học Pháp, chia sẻ cái cách sống theo đạo lý để mình được an vui. Đó là cái chỗ bí quyết đó. Chứ khi mà giáp một năm là giờ tôi cũng chờ đợi thêm năm sau nữa coi sao. Để coi cái kết quả như thế nào. Nhưng mà nói cho vui vậy thôi. Giờ chúng ta quay lại bài học. Cái khó khăn trong việc nghiên cứu duy thức, có nghĩa là nghiên cứu một môn học, hay nói hẳn nghiên cứu về tâm linh, nó có những cái nguyên nhân cho khó khăn. Thứ nhất là nhiều danh từ chuyên môn mới lạ. Quý vị sẽ nghe 100 danh từ lận, 100 danh từ. Thứ nhất là tâm pháp thì có 8 danh từ. Tâm pháp có nghĩa là tâm vương, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì có cái mình được nghe rồi. Ý là số 6 rồi nha, cái mình nghe tới mạt na thức là thức thứ 7 chấp ngã, rồi nghe tới thức thứ 8. Số 8 thì nghe hiểu dễ, nhưng mà nói a lại gia thức chứ mình hết biết luôn. Thì dịch tiếng Việt Nam là tàng thức. Nó như một cái kho chứa tất cả những vui buồn, chứa tất cả những cái chủng tử lành hay là những cái xấu ác mà mình đã lỡ quân tập, chứa đủ hết. Và không những chứa một đời mà nó chứa nhiều đời nhiều kiếp. Chứ vì đó là kho tàng thức. Cho nên cái khó là mình sẽ làm quen với nhiều danh từ chuyên môn mà trong đó tạm tổng kết là 100 cái tên để nói lên 100 tướng trạng của tâm mình. Thường thường mình chỉ đơn giản thôi, hoặc là vui hay là buồn, một là đồng ý hay là không đồng ý, mình chỉ nhớ hai cái thôi và dừng vài cặp là mình thấy nó mệt rồi, ở đâu ra tới 100 cái đây, thành ra rất là bối rối. Nhưng mà thưa quý vị, tâm mình sẽ trải qua 100 trạng thái như vậy. Thứ hai là sẽ phân tích các hành tướng về tâm lý cũng như vật chất rất nhiều và rất tỉ mỉ, khiến cho học giả khó nhớ. Vì thế trong giờ này chúng tôi đề nghị quý vị nên có một cây viết để viết. Mỗi buổi học chúng tôi sẽ chia sẻ quý vị 1-2 bài thơ, có nghĩa từ 4 câu đến 8 câu học thuộc, để lần sau mình bắt gặp bài tiếp theo nó dễ dàng hơn. Còn dĩ nhiên ai không thuộc thì thôi nghe, nghe tới đâu nhờ tới đó, không sao cả. Thứ ba là sách vở của duy thức quá nhiều, người học không biết nên xem quyển nào trước, quyển nào sau. Thứ tư là những sách ấy phần nhiều là chữ Hán, văn lại quá cổ, rất là khó đọc. Hôm nay cái điều này chúng ta đã vượt qua, là đã dịch một số sách qua tiếng Việt rồi. Thứ năm, phải tu quán mới hiểu rõ được duy thức. Thì hôm nay chúng ta không phải tu theo duy thức quán, nhưng chúng ta tu thiền thì chúng ta vẫn có thể đứng ở góc độ thiền nhìn về duy thức một cách dễ dàng. Cho nên cái khó này chúng ta cũng vượt qua. Vì những nguyên nhân trên, học giả phần đông đành bỏ lỡ một môn triết học thâm thúy cao siêu là duy thức học. Chúng ta xin giới thiệu tất cả những lời mà chúng ta được nghe trong buổi học về duy thức nhập môn đều do Tổ Thiện Hoa viết ở lời đầu sách. Cho nên muốn nghiên cứu môn học này một cách có hiệu quả, cần phải có phương pháp và phải có người hướng dẫn. Thì hôm nay vấn đề phương pháp, chúng ta cũng đã may mắn có được phương pháp để đi vào duy thức học. Phương pháp này chúng tôi xin trích dẫn tiếp lời của Tổ Thiện Hoa đã trình bày. Khi còn là tăng sinh trẻ, Tổ đã được tu học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên ở Vĩnh Long, và sư cụ Tuyên Linh Lê Khánh Hòa là giám đốc của Phật học đường Lưỡng Xuyên đã đưa cho Hòa thượng Tổ sư Quyển Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. Và khi đưa quyển sách này dĩ nhiên bằng chữ Hán, thì Tổ Lê Khánh Hòa, chúng tôi mạn phép để gọi tắt, gọi tên dài quá sợ mấy huynh đệ theo dõi không kịp, Tổ đã dạy cho Tổ Thiện Hoa như sau: duy thức là môn học rất khó, văn chương cũng khó, mà danh từ lại nhiều, hành tướng tâm vương tâm sở cũng rất là phiền phức. Tôi đã 3 năm nghiên cứu bộ Thành Duy Thức Luận mà như người vào rừng rậm không tìm được lối ra. 3 năm nghiên cứu rồi. Mà thưa quý vị, nghiên cứu cái này là nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu Thành Duy Thức Luận có nghĩa là một quyển sớ giải có 10 tổ sớ giải về duy thức học, và ngài Huyền Trang đã kết tập thành một quyển duy nhất là Thành Duy Thức Luận, mà sư cụ Tổ sư Lê Khánh Hòa nghiên cứu 3 năm mà mờ mịt không có sáng tỏ được. Tổ mới kể đến năm Đinh Mão, nhờ ban tổ chức Trường Hương chùa Long Khánh ở Quy Nhơn mời Tổ ra làm pháp sư, thì Tổ may mắn được Hòa thượng Thập Thắng ở Quy Nhơn tặng cho quyển Bách Pháp. Chúng tôi nói tắt là Bách Pháp Minh Môn Luận, nhưng mà nói Bách Pháp nó ngắn cho nó dễ hiểu. Sở dĩ tặng là vì Hòa thượng miền Nam của chúng ta là Hòa thượng Khánh Hòa đã tâm sự than thở rằng việc nghiên cứu quyển sớ giải duy thức này quá khó, cho nên Tổ Thập Tháp ở Quy Nhơn chùa Long Khánh mới tặng cho cái quyển Bách Pháp này. Và Tổ bảo rằng tôi biếu ngài cái chìa khóa để mở kho duy thức. Vậy chúng ta nên hiểu khi học chính là có chìa khóa để mở kho duy thức. Người nghiên cứu duy thức mà không đọc cái quyển này trước thì cũng giống như cái người gỡ nùi tơ rối mà không tìm được mối. Cho nên Tổ Thập Tháp tặng quyển này và dặn với Tổ Lê Khánh Hòa hãy đọc kỹ rồi hãy nghiên cứu Thành Duy Thức Luận. Tới đây thì Tổ Khánh Hòa mới nói rằng quả thật như thế. Sau khi trở về miền Nam, tôi chuyên chú đọc cái quyển Bách Pháp này trong 3 tháng thôi. Trở lại nghiên cứu Thành Duy Thức Luận thì thấy không còn khó khăn như trước nữa. Cho nên quyển Bách Pháp này rất là quý báu. Hôm nay, ngoài cái chuyện kỷ niệm nhớ về Hòa thượng Thập Tháp, thì nó còn là một cái chìa khóa để Tổ Khánh Hòa bước vào cái ngôi nhà duy thức. Hôm nay sau khi Tổ nói cái lý do có quyển Bách Pháp và giá trị của quyển Bách Pháp rồi, thì Tổ mới trao tặng quyển này cho Tổ Thiện Hoa. À, quý vị hiểu nó dài dòng như vậy chưa? Và Tổ Thiện Hoa mới ghi: mặc dù hôm nay hai sư cụ đều đã về cõi Phật và đã về cõi Phật gần 20 năm, song cái kỷ niệm cao quý của hai sư cụ và Tổ Thiện Hoa có duyên, có vinh dự hầu trong mấy năm vẫn còn đậm nét trong tâm hồn của Tổ, và những lời vàng ngọc trên vẫn còn văng vẳng bên tai của Tổ Thiện Hoa. Cho nên hôm nay để nhớ lại cái công đức cao rộng mà hai sư cụ có công đầu tiên trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, và để giúp cho những người học Phật có thể nghiên cứu dễ dàng môn duy thức học, cho nên Tổ Thiện Hoa đánh bạo và cố gắng phiên dịch giải thích quyển bách pháp này, nhưng sẽ đổi tên thành Duy Thức Nhập Môn cho dễ hiểu. Cho nên Duy Thức Nhập Môn chính là quyển bách pháp Minh Môn Luận, dịch qua tiếng Việt Nam để giới thiệu đây là bài học phải học trước khi nghiên cứu duy thức, đây là bài học phải học trước khi nhìn lại tâm mình. Tổ Thiện Hoa dặn dò tất cả chúng ta hãy đọc và nhớ kỹ quyển sách này, vì quyển sách này chỉ nói và giải thích về các danh từ chuyên môn của duy thức. Cũng như người học thuốc thì trước hết phải học các tên thuốc và tánh dược thì sau đó mới có thể sử dụng được, thì chúng ta học về duy thức, về tâm, chúng ta cũng phải biết tên của từng tâm thức và lý do nào có cái tâm thức đó. Chúng ta thí dụ đơn cử, khi chúng ta giận, chúng ta chỉ nói thì không vừa ý thì tôi buồn, không vừa ý tôi giận, tôi có tội lỗi gì, thế gian này đều như vậy mà. Nhưng mà thưa quý vị, thế gian đều như vậy vì thế gian đều vô minh, đều đau khổ. Mà mình hôm nay là người đệ tử Phật, tức là mình đang từ giả cái con đường vô minh và đau khổ, thì mình không thể lý luận không vừa ý là mình giận, mà mình sẽ theo cái sự chỉ dạy của Phật Tổ mà hôm nay Hòa Thượng là người từ bi chỉ rõ cho mình. Đối cảnh phải vô tâm, vì các pháp là vô ngã, và muốn sống với chân tâm thì mình phải vô niệm. Nếu mà nghe một cái gì chúng ta liền bám vào, có nghĩa là chúng ta không vô tâm, dính mắc là không vô tâm. Rồi dính mắc rồi bắt đầu phân tích thì chúng ta lại không vô niệm. Và không vô niệm, không vô tâm vì chúng ta có bản ngã, mà hôm nay ngã là không thật. Ngã là không thật. Ví dụ mình nghe chê mình, cái mình nghĩ là chê cái ngã của mình, chê cái ngã của mình là chê mình. Nhưng mà người ta có chê cái ngã của mình không? Người ta chỉ chê cái sự việc đó thôi. Ví dụ nói nè, không có nên ẩu nha, nấu bếp rồi nhớ kiểm soát ra rồi tắt kỹ nha. Người mà không tắt kỹ là cái người đó không có tốt, tại vì sẽ tạo những nhân xấu. Chứ mình nói chê mình, chứ thật ra có chê mình không? Chỉ chê cái sự việc đầy nguy hiểm đó. Và nếu mình nghe với một tâm vô ngã thì đúng rồi. Nếu mình hay quên, mình phải ghi nhớ để không bao giờ quên, sử dụng xong là cho an toàn, và không có gì để mình buồn cả. Còn nếu không, mình nói trong chùa này có nói ai ngoài nói mình, tại mình hay nấu bếp. Cái tự nhiên như vậy đó, thấy không, đời khổ lắm. Cái người hay nấu bếp thì cái bị cái này, bị cái này cái bị la thôi, mình khỏi nấu luôn. Đó, những cái lý luận của đời đó là như vậy ha. Mà nếu như vậy thì mình đâu có tu gì đâu, mình đang bị nó lôi cuốn. Và từ một người nhiệt tình cái trở thành người hết nhiệt tình mà nó qua thành người nhiệt não. Và thường hồi xưa hay nói là nhiệt tình mà không nhiệt não, con phải tu như vậy. Nhiệt tình có nghĩa là luôn luôn xông xáo gánh vác việc tam bảo, nhưng không nhiệt não có nghĩa là không có nóng nảy mà giận hờn bực bội. Ở đây ai còn nhiệt tình xin giơ tay lên, mà không nhiệt não nữa nha. Ai nhiệt tình mà không nhiệt não giơ tay lên, không dám. Thôi, ai sẽ phát nguyện nhiệt tình mà không nhiệt não phát nguyện thôi. Phát nguyện thì giơ đông nha, nhưng mà kết quả rồi thì không dám, đó cũng được. Thì hôm nay thưa mấy huynh đệ, tóm tắt là quyển bách pháp, tức là trăm pháp, 100 pháp mà hôm nay chúng ta được học với tựa đề là Duy Thức Nhập Môn, là do cái nhân duyên của chư tổ đã tặng cho Tổ Thiện Hoa. Và tại sao tặng? Vì Tổ Thiện Hoa bình thường như mọi người mà trao tặng, phải không? Không, Tổ Thiện Hoa là một trong những vị được chư tổ tin tưởng là sẽ trở thành bóng mát của thế gian.